Cho nên mỗi ngày mình phải mỗi thăng tiến. Người người Tiều Châu họ gặp mình mà chúc một câu hay lắm: bồ bồ cao sinh, bộ bộ cao thăng. Tức là cầu chúc cho mình từng bước mỗi ngày mình đi lên, cao thăng. Cho nên là mình phải tự mình nhắc nhở mình vậy thôi à. Tự giác mà. Rồi mình biết mình bệnh gì thì mình kiếm thuốc đó mình chữa. Ví dụ mình mà bệnh, hôm rồi Pháp Hòa giảng cho mấy người Tây á, thì Pháp Hòa mới nói trong người của chúng ta nó có một con ma, kêu là con ma giải đãi, con ma làm biến. Thì mấy chú mới nghe được cái bài đó bằng tiếng Anh. Xong cái thì bữa nào mà kêu sư huynh nào, sư đệ nào mà dạy kêu hoài không thức, cái nói sư huynh đừng có để con ma nó kéo sư huynh. À, con ma là con ma giải đãi. Mà con ma đó nó khéo lắm nha. Con ma nó dẻo mồm lắm. Nó bảo tuyết lắm thế này đi làm chi, đi một lát lún tuyết ai đưa về. Ở nhà tụng kinh cũng được. Ô chà, nó hay lắm. Nó nói đủ kiểu đủ cách hết đó. Để mà hồi một mình, một hồi mình nghe nó, nó đàn một hồi cái mình xìu hết trơn. Cho nên rồi khi mà mình nhớ tới lời của các cổ đức dạy: học đạo thủy cần chung tắc đãi. Chữ đãi đây là giải đãi, làm biến. Thì mình đừng có quan niệm là mình cái người chết là hết rồi, không có còn gì đâu, đừng làm gì mất công. Đừng niệm như vậy. Mình là Phật tử mà mình tới mình hộ niệm được cho người ta đó ha, hay lắm. Nếu nói về tình nghĩa đồng hương, người ta ấm lòng lắm. Nhiều, có nhiều gia đình qua đây rất là đơn chiếc, không có quen nhiều. Mà cả cái ban trong chùa mình tới đông đảo, tự nhiên người ta thấy đám đông đúc, ta vui. Cái điều thứ hai á, mình đến đó mình nói là mình độ tử phải không? Nhưng mà thật sự trong khi mình độ tử, mình đã có độ sanh. Độ sanh là độ người còn sống. Có khi người còn sống hồi đó vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì làm ăn, họ không biết gì hết, không có nghĩ tới chuyện đi chùa học đạo gì hết. Nhưng khi mình đến rồi, họ thấy cái tình cảm của cái người Phật tử và cái thời kinh của mình đó, nó khai mở được cái từ đó về sau ta bắt đầu ta đi chùa. Thiếu gì? Ở trong chùa mình là ví dụ như đi chùa 100 người chứ cũng hết 70 người là Phật tử, còn 30 người còn lại là nhờ có nhà đám, gia đình có người mất, bắt đầu mới phát tâm đi chùa hiểu đạo. Người ta đi cúng thất đó, rồi lên mình tụng. Cho nên cái ban hộ niệm đến đó đó, mình giúp cho người ta set up, tức là chuẩn bị một cái tang lễ. Ở đây người ta không biết gì hết á, cái gì ta cũng lên chùa người ta nhờ mình hết á. Quý vị biết ở trên Trúc Lâm mà Pháp Hòa phải lo hết luôn á, từ cái chuyện mà liên lạc nhà hoàng, từ cái khăn tang mà người ta để tang, gia đình người ta bao nhiêu người mình phải xé khăn tang luôn, rồi mình làm từng bữa cơm đem lên cúng, Pháp Hòa lo hết. Cho nên là ví dụ như bữa đó mà đám của ai Pháp Hòa phải ghi trên bảng, đám của ông nào đó, bà nào đó, tại nhà hoàng nào, lúc mấy giờ và cần bao nhiêu khăn tang, nhớ mang cơm theo, ví dụ vậy. Gia đình Pháp Hòa chỉ dặn lo hai phần thôi, lo bình hoa, dĩa trái cây thôi, còn mọi việc là chùa lo hết. Cho nên mấy cô đi chợ vải trắng là mua lần cả cây vậy đó, để sẵn ở chùa vậy. Rồi tùy mỗi gia đình ta cần bao nhiêu ấy là mình phải lo. Giống như mấy ngày nay đi vậy, cũng phải sắp xếp hết ở nhà rồi đó. Đám sao ai làm gì phải làm hết. Cho nên trước khi mà đi là cả một đêm không có ngủ. Ngày mai mà xuống đây là trước đó một đêm là không ngủ, phải chuẩn bị cho ở nhà đó. Thì mình đến đó đó, mình bày cho người ta, vì người ta đâu có biết. Mà hơn nữa nhà hoàng ở đây là đa phần là người Mỹ, họ đâu có biết Á Đông mình Phật giáo làm sao. Thì mình phải set up cho đàng hoàng, có một bàn Phật, đơn giản thôi, bàn Phật, dĩa trái cây, bình hoa, hương đèn. Bàn linh thì phải có đèn, nhang, lư hương, hình ảnh, rồi ba chén cơm, mâm cơm cúng. Và ban hộ niệm á, mình làm trong cái chánh niệm của mình. Người nào phụ trách người, thí dụ như hướng dẫn gia đình, lễ hai lễ, lễ ba lễ, lễ bốn lễ hay rót trà gì đó, một người đứng phụ trách. Hồi đó Pháp Hòa đi tụng cái mỗi lần mà nói trai chủ, hồi xưa mình còn xài chữ Hán nhiều, trai chủ trà chấm, trà chấm. Cái thì nói xong rồi cái thì gia chủ họ cũng không biết trà chấm là gì, họ cũng liêm diêm nghe vậy. Rồi bắt đầu cái thấy mình đang làm chủ lễ mà không lẽ mình nói rót trà đi thì nghe không được. Cho nên rồi cái bắt đầu cái mấy Phật tử đứng xung quanh vậy đó, cái bắt đầu cùng một lượt lên nó rót trà hay là gấp thức ăn. Thành thử ra cùng một cái chuyện đó mà 3-4 người phải lên tiếng. Cho nên sau này Pháp Hòa nói không, bây giờ một người thôi, phụ người nào phụ trách một người thôi. Ở bên chùa Hoa hay lắm, người ta cử một người đứng gần với gia chủ. Thí dụ như là thầy sướng thượng hương thì cái người Phật tử đó cúi xuống hướng dẫn người ta cắm hương lên, trà chăm thì người đó hướng dẫn, hoặc là thậm chí người ta rót sẵn luôn, người ta chỉ đưa cho gia chủ nâng cái chung trà lên cúng thôi. Quý vị hiểu ý, có cái bữa đó đi tụng rồi nhiều khi cũng vui á, có cái bác đó bác người Bắc, bác đứng cái thì bảo gấp thức ăn, cái thì cái người gia chủ á, nghe không có rõ, bác bưng cái chén cơm thiếu điều muốn tới gần người cái thi thể người mất đút cơm cho bà ăn. Cái mới mắc lại nó không quỳ lại chỗ dâng lên rồi xong rồi cái chén cơm mình đôn á, cũng đừng có đôn nó đầy quá. Cái chén cơm mình cúng ở giữa đừng có đôn nó đầy, rồi người ta gấp thức ăn nó rớt tới rớt lui nó kỳ lắm. Thấy không? Thì cái bữa đó đôn đầy quá cái rớt cái bà đứng sao thằng bất hiếu gấp cái miếng. Bữa đó không biết ta làm đồ chay mà ta có lấy tụ kia ta quấn giống như cái đùi cái để lên cái anh gấp nhầm cái đó đó phải không. Nói trời thằng bất hiếu nó gấp nhầm cái đuôi, ba nó ăn sặc trời đó. Trời ơi, ta nói không lẽ giờ mình đang tụng kia mà mình bỏ ra mình cười. Cho nên là Pháp Hòa già Pháp Hòa cũng nói vậy đó, mình chuẩn bị cơm cúng đó đừng có múc đừng đầy quá. Rồi thí dụ như á, xin lỗi là mình đem chả giò nè, hay là bì cuốn, gỏi cuốn gì đó, nhớ lấy cây kéo cắt ra, mà hãy cắt là phải cắt cho nó đứt. Trời ơi, Pháp Hòa nói là nói từ kinh nghiệm nè. Là nhớ là lấy cây dao, cây kéo cắt là phải cắt cho nó đứt. Để làm chi biết không, người ta gấp miếng nào cho nó rõ ràng miếng đó. Ta gấp lên cái nó lẹo thẹo cái ổng vính qua ổng đi xong cầm nguyên ta ổng bực nó này. Nó kỳ lắm. Thấy chưa? Cho nên rồi cái thành ra cái buổi tụng kinh của mình đó, nó không có trang nghiêm. Cho nên mình đến đó đó, mình phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Thí dụ cái món nào mình thấy là cần cắt đó, lấy kéo nó vào cắt cho rõ ràng, cắt rời ra hết đi, để cho gia chủ người ta gấp cho nó đàng hoàng. Mà đôi đũa đó, thì đừng có fancy quá. Đũa mà càng fancy chừng nào á là gấp nó khó chừng đấy. Trời Phật ơi, có nhiều lúc á lấy cái đũa thiệt đẹp mà nó lăn bóng à, gấp nó tuột lên tuột xuống vậy nè. Mà bữa nào mà dầm cái món đồ xào mà nó có bột đó nghe, còn hết sảy nữa. Đây bữa nó đã trơn mà gấp cái món đồ xào bột không, cứ gấp nó tuột, gấp tuột, ổng tức quá ổng cầm nguyên cái không. Đó. Rồi chưa nói á, chén cơm nó vung về mà gấp cho nó rớt xuống đất rồi á, gia chủ không biết cầm bưng để vô nó bị hoài. Cho nên là mình Pháp Hòa mới dặn là mình ở đây á, cái trường hợp mình ở đây á là những cái chuyện là mình đến một cái gia đình của người ta khi hữu sự đó, là tất cả mọi việc mình lo. Cho nên là Pháp Hòa nhắc từng ly từng tí vậy đó. Thấy không? Mà cái ban hộ niệm mình với nhau đừng có lăng xăng. Người nào làm việc gì làm trong cái thư thả. Mà nhất là cái lúc làm lễ là tuyệt đối không có lăng xăng mà sùm. Nó kỳ dữ lắm. Thí dụ lỡ không có bình trà không có Pháp Hòa là quyển kiện lắm. Có nhiều lúc á lên cúng á, Pháp Hòa dở cái nắp trà ra không có trà. Thì mình lại chế đi cái, chứ bây giờ mình đang đứng tụng mà bây giờ người mình thì không có đứng xung quanh, không lẽ nó quát lại rót trà coi nó kỳ, thôi im luôn, thôi kệ, lát ông uống sao khỏi, miễn phần cúng trà. Nguyễn Chiến. Rồi như một bữa mà tới cúng á, thì mình không có phụ trách, mình chỉ tới mình tụng thêm thời kinh thôi. Thì gia chủ không có làm thức ăn. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hỏi có thức ăn, nói dạ không có. Pháp Hòa nói tại sao không mang, mình đừng có làm cho người ta khó chịu. Cái đó là cái quan trọng. Đừng làm cho người ta khó chịu bằng cách mình hỏi là tại sao không có, thì người ta lại, cái người ta cảm thấy người ta thiếu sót, rồi không biết ba mẹ người ta chiều nay có được ăn không. Thí dụ vậy. Cái chuyện cúng là chuyện lễ nghi, biểu lộ cái tấm lòng. Cho nên mình á phải uyển chuyển cái chuyện đó. Cho nên thường dụ là lỡ mà vô hỏi quý vị có mang cơm lên cúng không, nói dạ không, nói à rót bình trà lên đây rói. Tự nhiên mình cúng trà cũng không sao. Cái quan trọng là mình đừng, mình hay, không phải là mình xấu, nhưng mà cái thói quen mình hay nói tại sao vậy, chiều nay tới mà không có cơm, thì tự nhiên mình làm cho cái người gia chủ họ cảm thấy họ thiếu sót. Rồi họ còn hỏi là vậy có tốt cho ba con không. Thí dụ vậy, rồi mình trả lời sao, nói bộ cúng mới tốt, không cúng không tốt sao. Cho nên cái đó là cái nghệ thuật, cái đó là cái khéo, cái khéo sống của mình. Mình đến mình an ủi gia chủ, chứ không phải mình làm cho gia chủ thêm cái phần rối rắm. Cái mục đích mình đến với người ta là như vậy. Rồi ví dụ như người ta lên, người ta hay nói con không biết xong cái lễ này rồi cái phần cúng kiến làm sao. Họ hay hỏi câu đó lắm. Thật ra không phải người ta nghĩ xấu về mình, nhưng mà người ta, cái đó là cái quan niệm của gia đình nào cũng vậy. Thì Pháp Hòa thường nói như thế này: quý vị đừng có quan tâm cái chuyện đó. Quý vị nên giữ tâm thanh tịnh và hết lòng lo cho ba hay cho má hay cho người thân một cái đám cho đàng hoàng. Còn vấn đề cúng dường, khi nào xong đi, quý vị muốn cúng gì vị mang lên chùa. Đa số là Pháp Hòa nói như vậy. Cái quan trọng là mình hướng dẫn cho người ta trong cái giờ phút đó, người ta phải thành tâm, người ta lo cái lễ đó cho nó đàng hoàng. Có nhiều khi á, hồi nào giờ có thể người ta sống, người ta chưa có nghĩ gì hết, nhưng mà nhờ mình khai thị từng ly từng tí vậy, cái tự nhiên người ta hiểu ra đời sống con người nó phải như vậy như vậy, giữa cái tình hiếu đạo phải như thế này thế kia. Cái quan trọng là cái hiếu đạo, còn cái hình thức tùy nghi. Có cơm cúng cơm, không có cúng trà, không có tụng kinh không cũng được, nó vậy đó. Cho nên thường mà lên một cái nhà đám, Pháp Hòa tùy quyến chuyển. Thậm chí mà không có nước trà, mình cúng nước lọc cũng không sao. Cái quan, cái nãy mà nói là mình quyến chuyển đi. Có nhiều khốn quý vị biết không, cái nhà hoàng á, thì họ luôn luôn có một bộ chuông mở sẵn. Rồi cái bữa đó không biết họ làm sao, cái bộ chuông mở đi chơi nó mất tiêu. Rồi mình nghĩ gì họ có mình không mang theo, có lên không có. Cái này quý vị biết làm sao không? Thì thường thường nhà thờ trong mấy cái nhà hoàng nó có cái chuông lắc, cái chuông lắc mấy ông linh mục nhà thờ cho mượn cái chuông đó. Mình đâu phải mình để mình ra cái lệnh thôi. Thí dụ như tụng xong một thời kinh cái mình lắc một tiếng cái báo cho bài kinh là dừng dứt, thì mình ứng dụng như một cái chuông. Thì ai cũng biết tụng kinh hết rồi, ăn thua mình bắt giọng rồi mình tụng nhịp nhàng, không có mỏ, không có khánh cũng không sao. Cho nên uyển chuyển là như vậy. Chờ Pháp Hòa xin thưa là trong đại chúng mình á, ai mà có thì giờ, có khả năng được, nên phát tâm đi hộ niệm. Công đức rất lớn. Mà quý vị mà đi hộ niệm như vậy đó, trong 7 phần công đức, người chết hưởng một phần, 6 phần còn lại thuộc về người sống. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 nói rất rõ. Trong 7 phần, người chết hưởng một phần. Thì ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ nè, người chết á, vì họ mất cho nên rồi người thân mới tới chùa mời ban hộ niệm tới tụng. Vậy thì người mất đó hưởng thời kinh có một phần, mà người sống hưởng 7 phần này. Hưởng là hưởng như thế nào? Sau khi cái đám rồi, họ hiểu đời, hiểu đạo, họ bắt đầu đi chùa. Bỏ đi chùa họ tu tập, họ có đời sống được an lạc, tốt đẹp. Có phải hưởng được 6 phần không? Cái người mất hưởng cũng phật phần, là vì người mất mình tới. Cho nên trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 nói rất rõ như vậy. Người chết hưởng một phần, người sống hưởng sáu phần. Rồi mình tụng kinh, mình lựa những bài kinh nào, thí dụ như cái ngày đầu tiên mình phát tang rồi, mình tụng rồi xong rồi có cái bài kinh mình tụng là quy y cho hương linh. Tụng quy cho hương linh. Mình hương linh quy hương linh, mình tụng đơn giản quy hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật đấng phước trí vẹn toàn, hương linh quy Pháp đạo thoát ly tham dục, hương linh quy Tăng bậc tu hành cao tột. Mấy cái phần sau mình miễn. Rồi hương linh đã quy Phật, hương linh đã quy Pháp, hương linh đã quy Tăng, rồi bắt đầu sám hối cho hương linh. Nếu mà cái gia đình đó một người mẹ mất, thay vì mình tụng thời kinh Di Đà, mình có thể tụng một thời kinh Vu Lan Báo Hiếu, cái bài báo hiếu phụ mẫu, tụng thời kinh đó để quan, để cho cái người sống đó họ thấm nhuần được cái đạo hiếu theo lời Phật dạy, hay lắm. Mà quý vị tụng xong rồi là bảo đảm gia chủ lại xin mình một quyển kinh Vu Lan liền, nói kinh này hay quá, cho con xin một cuốn. Pháp Hòa thường thường là đi tụng kinh đám, mà nếu mà cái người nào mà cha hay mẹ mất là thay vì tụng Di Đà thì Pháp Hòa tụng thời báo hiếu phụ mẫu. Còn nếu mình không có thì vì cái hoàn cảnh á, về cái thời gian tang lễ eo hẹp, thì mình có thể rút gọn Đại Bi Bát Nhã, vân vân. Và cái người chủ lễ đó, khi mình làm chủ lễ ở trong chùa hay bất cứ một cái lễ nào, nếu mình là đứng ra chủ lễ đó, thì mình nhớ cái này, là nếu bài kinh nào tụng liên tục từ bài này nó bắt qua bài kia đó, thì người chủ lễ đó, cái lúc mà dừng ở cái lần cuối cùng, người chủ lễ đừng có nín, mà phải lấy hơi để dẫn chúng qua cái bài thứ nhì. Ví dụ như mình hay tụng cái bài Tán Phật A Di Đà đó, A Di Đà Phật thân kim sắc đó, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn đó, thì đến cái câu là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm như vậy đó nha. Mà trong khi niệm như vậy là bắt đầu mọi người dưới đây không biết mình niệm bao nhiêu, người ngồi dưới thì bắt đầu chắp tay ngó đèn này, bắt không khéo cửa sổ này quên đóng, bị cứ câu Nam Mô như Phật hoài rồi bắt đầu họ không có đi nữa, mà họ niệm mà họ không biết là bao nhiêu. Rồi cái người mà thỉnh chuông á, thỉnh cái bon, cái thì ở dưới này hoang mang. Chủ lễ thì bắt qua Quan Âm Bồ Tát, ở dưới kia thì còn A Di Đà Phật. Quý vị có thấy được cái điểm mà nói không? Cho nên á, cái người chủ lễ phải để ý Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật bon. Nếu cần mình phải làm sao mình lấy hơi để mình đưa đại chúng qua Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn không á, là Nam Mô A Di Đà Phật tiếp, rồi bắt đầu mới qua Quan Âm Bồ Tát. Tại vì cho nên cái người thỉnh chuông á, trước khi báo cho đại chúng biết là câu niệm Phật này là câu cuối, chuẩn bị bước sang Quan Âm, là đừng có đợi tới chữ Phật mới đánh chuông, mà Nam Mô A thôi là phải thỉnh một tiếng rồi, để báo cho ta biết dứt cái câu này nè, dứt cái câu cuối cùng là A Di Đà Phật này, là mình sẽ chuyển qua Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho nên đó, đôi khi mình tụng kinh đó, mình bị lấn cấn cái chỗ này, là vì cái chủ lễ, cái vị chủ lễ đó quên cái nghệ thuật chỗ đó. Ví dụ như tụng Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa Phạ Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra, Tam Bạc Ra Hồng đó, gần cái chữ mình đừng có đợi tới chữ hồng mình mới thỉnh tiếng, thì người ta không biết là tiếp tục tác phạ hay là tô rô. Cho nên là mình phải giữa cái bài kinh đó phải thỉnh một tiếng, bất cứ bài kinh nào vậy. Cho nên cái vị thỉnh chuông á, là phải để ý sắp sửa chuyển qua bài khác hay là sắp sửa dứt, là phải báo chuông ở giữa của bài kinh, cái bài đó, để cho người ta biết là mình sắp sửa qua bài khác. Chứ còn không là nó lõng chõn, người thì còn niệm Di Đà, người thì đã qua tới Quan Âm, có phải không? Và mình cũng phải tùy cái thời gian tụng kinh á, không có thiếu đủ. Nghi lễ là nguyện chuyển, cái quan trọng là mình làm sao mình tụng một thời kinh gọn gàng, mà ý nghĩa, mà nó làm được cho người gia chủ tác động được trong trái tim. Không phải là mình tụng đủ hết từ A tới Z mới gọi là tụng kỹ. Còn mình tụng mà mới tới ABC mình nghĩ là kêu tụng thiếu kinh điển quá, hoặc không có thiếu đủ. Nghi lễ là flexible, là quyển chuyển, mình phải tùy theo thời gian. Thí dụ hôm nay đó, quý vị thấy không, mỗi lần mình để lớn đó, cái quan trọng là mình có đủ thời gian để mình nói một bài pháp thoại.